Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát quan âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan âm sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn, quan âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn, quan âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Oh, Công Thiên Giáo Chủ Thiên Ba Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Quang Giáng Đạo Tràng Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Trú Sứ Phật Giáo Tỉnh Bình Dương. Kính thưa Sư Cô Trụ Trì, Chư Tôn Đức Ni tại Trú Sứ. Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa, hôm nay lại một lần nữa chúng tôi có duyên lành đến với chùa Tân Long, gặp lại quý Phật tử trong một buổi trưa mà không nắng lắm. Chắc hẳn trong lòng quý Phật tử cũng hơi buồn ngủ, và thầy mong rằng trong cái thời khóa này chúng ta cùng làm việc với nhau, quý Phật tử làm việc hăng say hơn sẽ không bị buồn ngủ. Đề tài hôm nay thầy đến với quý vị đó là tội phước trong ba nghiệp. Tội phước trong ba nghiệp. Phật tử nghe rõ không? Như vậy tội hay phước trong ba nghiệp của chúng ta đó là cái gì? Ba nghiệp là gì quý Phật tử? Một, thân. Hai, khẩu. Ba, Phật tử giỏi quá. Một tràng pháo tay tặng Phật tử. Tội là gì? Không biết. Phước là gì? Không biết.
Trời kỳ quá.
Bên đây vị dân ngồi đây đi. Nè, hai chị em vô ngồi đây. Để trống thầy bắt cỡ thì giãn được. Trong chứng đạo ca Huyền Giác Thiền Sư có làm bài kệ mà Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông có viết lại: tội là chi mà phước lại là chi, đeo mang chi hai danh tự vô nghì, đeo mang chi hai cái gánh nặng như chì. Tội là chi mà phước lại là chi? Làm sao mình biết cái nào là tội, cái nào là phước? Biết cái nào là tội, nào là phước không? Biết không?
Không. Biết chứ sao không? Thật là cười lớn đó.
Bữa nay chơi nổi luôn. Trong đạo tràng người ta ai cũng sanh đến mình dằn khệ à. Đó là pha hâm mộ của thầy. Mặt mày rất là khôi ngô tướng tú, nhưng mà thuộc bài lên chùa ngủ gục. Một tràng pháo tay tặng cho một người nổi danh, nổi tướng. Tướng già khè là nổi luôn đó con. Như vậy tội có nghĩa là chúng ta làm điều ác, phải không? Đúng không? Một tràng pháo tay vậy mà nãy nó không biết. Rồi phước là gì? Phước là chúng ta làm việc thiện là phước, đúng không?
Đúng luôn. Trời vậy mà nãy nó không biết. Kỳ.
Rồi bây giờ chúng ta nói tội phước, ba nghiệp chúng ta biết rồi, tội phước chúng ta biết luôn rồi. Bây giờ chúng ta phân tích coi làm như thế nào để ba nghiệp chúng ta được hết tội mà tăng phước. Như vậy bây giờ chúng ta nói tội là do làm ác mà ra, phước là do làm thiện mà ra. Như vậy thiện chúng ta cũng biết, ác chúng ta cũng biết luôn. Như vậy thì tại sao chúng ta chấp nhận trong tầm luân sanh tử chứ? Khó quá.
Anh biết khó.
Biết khó mà cũng làm. Đó. Do vậy mà nếu chúng ta biết cái nào là tội, chúng ta biết cái nào là phước, thì chúng ta không có làm cái việc tội. Nhưng mà tại sao chúng ta làm việc tội? Là do nghiệp, đúng không? Nhiều người là đổ thừa cho nghiệp. Tại cái nghiệp mình là sao? Mình muốn được phước, ai lại muốn có tội đâu. Nhưng mà cuộc đời, hoàn cảnh lại không mang đến cho mình cái phước, mà nó lại đem đến cho mình cái nghịch cảnh để mình gây ra tội lỗi. Như vậy thì bây giờ mình nói thân nghiệp. Cái thân của chúng ta có sáu căn là gì quý vị? Sáu căn là gì?
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chưa nói thân là nói tới ý rồi, chạy tắt. Như vậy chúng ta có 6 căn. Bây giờ cái thân của chúng ta có 6 căn, nếu cái thân của chúng ta mà tổn phước thì chúng ta có được mắt sáng không? Có được tai nghe không? Có được mũi ngửi không? Đây, có được thân đi đứng không? Có được cái ý thông minh không? Như vậy nếu mà chúng ta không có phước thì chúng ta sẽ không làm chủ được 6 căn. Còn nếu chúng ta có phước thì chúng ta sẽ làm chủ được 6 căn. Như vậy có nghĩa là chúng ta đầy đủ 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vẹn toàn. Nếu chúng ta có phước về thân thì cái thân này sanh ra ở đâu thì nơi đó là chỗ phồn vinh giàu có. Còn cái thân này là cái thân không có phước thì sanh ra ở đâu thì ở nơi đó nghèo khó và hoạn nạn. Như lịch sử của Bồ Tát Siwali. Lịch sử của Bồ Tát Siwali thì Bồ Tát Siwali vừa đầu thai vào trong bụng mẹ thì công chúa rờ tới đâu nơi đó đầy đủ. Như là trong cái kho mà hết gạo thóc phải không, kêu công chúa đến, mẹ của ngài Siwali á đụng vô kho đó dần dần đầy lên. Đến nỗi nói một cái điều rất là màu nhiệm là cái nồi cơm hết rồi, bà đụng vô nồi cơm đầy trở lại, giống thạch sanh không? Cho nên ngài Siwali là một cái tên bị dịch ra từ cái chỗ là sự mong đợi của mọi người. Ngài Siwali sanh ra đời 7 năm 7 tháng 7 ngày mẹ ngài mới sanh ngài ra. Một sự mong đợi mòn mỏi của thân bằng quyến thuộc mà bà mang thai 7 năm 7 tháng 7 ngày, đi tới đâu bà đụng tới đó là nơi đó trù phú, bà đi tới đâu là nơi đó giàu có. Cái phước của ngài ghê không? Thì tiền thân của ngài Siwali là một cái vị nông dân nghèo thôi, nhưng mà bán những cái tạp hóa nhỏ nhỏ, trong đó có mật ong và đường phèn, dầu tô. Thì khi mà trong kinh thành đó, người ta đang làm một cái đại lễ cúng dường cho chư tăng, thì trong đó là những nhà hào phú quý tộc là cúng dường cho chư tăng là 108 món đồ vật dụng đó. Thì trong đó vẫn còn thiếu cái mật ong và dầu tô này nè, đề hồ dầu tô đó. Thì cái anh nông dân này anh bán, thì đúng ra đó một phần của mật ong dầu tô này nè là chỉ có 1 quan thôi, nhưng mà anh thấy là những cái người này nè thiếu rồi đi đến mua đó, mà anh không biết là tại sao mà mua, cho nên là anh bán, lúc đầu anh bán 1 quan, sau đó người đó hỏi nhiều anh mới lên 10 quan một phần, sau đó anh lên 100 quan một phần mà người này vẫn cứ mua. Sau đó anh hỏi thăm là tại sao người này có cái ý là mua nhiều như thế, thì người này mới nói là cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Anh ta mới thắc mắc và tìm hiểu cái đại lễ cúng dường này, anh ta mới tìm hiểu ra là cái phước cúng dường phước báo vô lượng. Cho nên lúc đó anh ta phát tâm, bây giờ tôi cúng 2 phần này trong 108 phần cúng của các vị, xin cho tôi được cúng phần này đến chư Phật và hiền thánh tăng. Sau khi anh ta phát tâm cúng cái đó và đối trước chư Phật hiền thánh, anh ta nguyện như thế này: con nguyện đời sau sanh ra nơi nào cũng được học giáo pháp của Như Lai, phước của con nhiều hơn phước của những người khác. Cho đến khi con chứng quả A-la-hán, phước báo của con đi đến đâu tràn đầy tới đó. Cũng có nhiều đó mà nguyện như thế. Và anh nguyện như thế, cái lời nguyện của anh chàng đó đã được Đức Phật chấp nhận và thọ ký. Nhưng mà cớ sao là Bồ Tát Siwali là ở trong bụng mẹ tới 7 năm 7 tháng 7 ngày? Là bởi vì trong một kiếp anh ta được làm vua. Anh ta được làm vua thì trong nước anh ta là rất là ăn ở rất là hiền lành,
mọi người rất là hòa thuận với nhau và con người sống rất hạnh phúc. Nhưng có một người bán nước cầu vinh, cho nên bên kia đánh qua, giặc bên kia đánh qua, anh ta không hề đánh trở lại mà cho lính tản ra, mở cửa thành cho bên kia đánh trực tiếp vào. Sau khi đánh vào xong, ông ta được lệnh của mẹ, được lệnh của hoàng thái hậu cho lệnh cho vua, nhà vua bao vây đất nước bên kia, chỉ bao vây thôi. Bao vây như vậy là 7 ngày 7 đêm cho nhịn đói vậy đó. Do vậy cái kết quả mà nhịn đói như thế, cho nên á, mẹ của ông chính là hoàng thái hậu ngày xưa, ông chính là cái người con phải nằm trong bụng, mà do bao vây như vậy không cho ăn cho uống 7 ngày 7 đêm, cho nên ông ta phải ở trong bụng mẹ tới 7 năm 7 tháng 7 ngày mới được sanh ra. Đó là quả báo vây quanh thành của địch. Đáng ra là vây quanh là giết chết luôn, nếu giết chết luôn quả báo còn thê thảm hơn nữa. Đằng này là do vây quanh thành thôi, cho nên cái nghiệp quả như thế. Do vậy mà khi cái phước báo cúng dường cũng như là cái nghiệp quả mà ông vây thành cho ông vua kia ở trong đó bị đói khát, mà kết quả là phải ở trong bụng mẹ lâu như thế, và khi mẹ ông đi tới đâu, đụng tới đâu là đầy đủ tới đó, là biết cái người con ở trong bụng phước báo như thế nào. Ông sanh ra là phước báo đủ đầy. Một vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, nhưng ông đi tới đâu là nơi đó trù phú, đủ ăn đủ mặc. Có thể thời Đức Phật các hàng tỳ kheo có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng với ngài Sīvalli là không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, đi tới đâu cũng trù phú và đầy đủ. Đó là cái phước báo về thân. Nói về thân của chúng ta thì tất cả mọi người đều phải gieo trồng cái nghiệp. Nếu ai không gieo trồng phước báo lành, quý vị có quả báo lành không? Như vậy thì chúng ta hiểu rồi ha, chúng ta hiểu quy luật nhân quả. Tôi nhắc lại, khi quý vị hiểu được tội và phước ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, cũng như tội phước về thân của chúng ta gọi là y báo, giàu hay nghèo, thân bằng quyến thuộc của chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Mà chúng tôi thường nói mình, người nữ lớn lên là có gia đình, người nam lớn lên cũng lập gia đình. Nhưng mà có những người mà có phước về thân thì ở trong một gia đình nghèo khó, nhưng mà khi mà có chồng thì lại sanh được chồng giàu có, thương yêu, cưới về. Đúng không quý vị? Đúng không? Còn bây giờ có một người mà phước báo không có, được nương nhờ phước báo cộng hưởng của cha mẹ mình, thì khi còn sanh thời, còn được cha mẹ nuôi, thì ở trong nhung gấm lụa là, cho đến khi lấy chồng thì sao? Lang thang vất vưởng. Cái này là phước báo của mỗi người, nên nhớ vậy. Và cái y báo đó đó là có nhiều người còn trẻ là rất là khổ sở, cho đến lúc lập gia đình với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng lập nghiệp, nhưng mà phước báo vẫn cứ như thế mà nổi lên. Tại vì cái phước của người đó nó không cộng nghiệp với cha mẹ mình, mà nó lại cộng nghiệp cùng hưởng với người vợ hoặc người chồng. Cho nên có khi hai vợ chồng xa cha xa mẹ thì nó làm ăn lên, nó về với cha mẹ nó không làm ăn lên. Thì cái này là cái nghiệp, biệt nghiệp riêng của mọi người. Thì nếu chúng ta tạo cái phước thì chúng ta có cộng phước, đó là cộng nghiệp. Còn cái biệt nghiệp của chúng ta là cái phước riêng của mọi người. Như vậy trong kinh Địa Tạng cũng có nói, nếu như ai mà thấy kinh tháp cũ rách hư, tự mình biên chép in ấn cúng dường, phước đó đã lớn. Nếu mình kêu gọi người khác để làm chuyện này thì những người kia được xem như là người hùng phước với mình. Thì cái người làm lễ chính đó, làm vua chuyển luân thánh vương, những cái người cùng hùng phước kia làm vua các nước nhỏ. Có không? Nhớ chưa? Rồi, nhớ rồi ha. Cái đó là phước về thân, ráng làm nghe, ai làm nấy hưởng, không làm thôi ạ. Bây giờ qua cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp của chúng ta có lời nói với bốn yếu tố: nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác. Như vậy cái này nói đúng hay nói sai? Đúng hay sai? Tưởng giờ này có người đúng sai chưa phân biệt được chứ. Như vậy cái này là nói sai. Như vậy thì chúng ta nói đúng là nói gì? Hả? Nói lời chân thật. Có sao nói vậy? Phải là có sao nói vậy gọi là nói đúng không? Có sao nói vậy là nói đúng. Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Uống miếng nước à. Rồi bây giờ mình phân tích cái tội cái phước trong cái viện có sao nói vậy. Ha. Nếu như chúng ta nói rằng có sao ta nói vậy thì ta thấy sao ta nói vậy. Ha. Ta nghe sao ta nói vậy. Có nghĩa là mình nghe sao mình nói y vậy. Rồi mình ngửi được cái mùi sao mình nói vậy. Mình nếm được cái vị sao mình nói vậy. Ha. Thân mình xúc chạm sao mình nói vậy. Ý mình nghĩ sao mình nói vậy. Này gọi là thật chưa? Nếu mà thật thì kể câu chuyện này cho nghe. Có một ông vua. Câu chuyện này kể rồi ta. Ông vua ông lên pháp tòa. Ủa ông lên trên ngai vàng. Trong một triều ca lên họp. Ông vua ông bước lên. Ông ăn hùm ít. Ông làm một cái tủng. Bây giờ này là có sao nói vậy nè. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe chưa? Chưa hả ta? Đó, ông vua ông mới kêu bên đây là quan văn, ông kêu thần lên đây trẫm nói nghe. Tại vì ông vừa mới có phát ra một tiếng bơm là ở dưới bịt mặt cười. Cũng như quý vị mà thầy vừa nói thầy chưa có làm mà quý vị còn cười. Ông này ông làm thiệt. Cho nên ông kêu quan văn lên. Ông nói hạt thần. Trẫm đánh giấm thơm hay thôi. Có sao nói vậy? Nghe sao nói vậy? Ngửi sao nói vậy? Anh gãi đầu anh suy nghĩ anh, nếu mà giờ nói thúi là phạm thượng khi quân. Thơm. Tội sao? Hả? Nịnh thần. Chém. Kêu quan võ. Thần. Thần lên đây. Trẫm đánh giấm thơm mày thúi. Hồi nãy thấy ông kia ông nói thơm. Chết rồi. Giờ nói thúi chứ sao? Thôi chết luôn. Phạm thượng khi quân chém. Chết rồi. Nên giờ nói sao? Rồi kêu một người thứ ba lên. Rồi anh nói sao? Tại sao không thơm không thối? Thơm cũng chết mà thối cũng chết. Nhưng mà anh giờ anh nói sao mới không chết? Vậy đó, nghe rồi đó. Cái đó là nghe rồi đó. Có nghĩa là kêu một người thứ ba lên, hỏi là trẫm đánh giấm thơm hay thối. Thì cái người thứ ba thông minh hơn. Bữa nay thần bị nghẹt mũi, cho nên hỏi thơm hay thối thì nghẹt mũi sao nghe. Sao chém ta? Không nghe thơm hay thối gì. Tại vì hỏi là giết nô. Hỏi thơm hay thối thì miễn sao ta nói không thơm không thối gì. Là mũi nó hư chứ lỗ tai thì nghe. Nghe là nghe cái tủng. Nhưng là lỗ mũi thì nó không vô. Cho nên đâu biết thơm hay thối. À, cho nên hết tội. À, như vậy nếu mà ông vô ông kêu người nữa thì nghẹt mũi nữa. Nghĩ kêu. À, như vậy là giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu ý đó chưa? Như vậy ta nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết thì mới không chết mà thôi. Như vậy cái miệng mình á, nếu mà bây giờ mình nói là đúng hay là sai thì thực sự ra có đúng có sai không? Nếu mình cho rằng mình nói là đúng, mình cho mình nói là đúng thì cái đúng nó là cái đúng của mình. Cái đúng của mình mà thôi chứ chưa phải là cái đúng của người ta. Liệu như thế cái người kia có chấp nhận cái đúng của mình hay không? Do vậy mà hai người giữ cái đúng của mình cho nên cãi. Chứ không phải cãi lộn. Đã biết lộn mà còn cãi. Cái đó ta gọi là cãi lộn. Phải không? Đúng. Một tràng pháo tay tặng cho con. Ở rồi rồi vậy là Bi có cãi không? Trời ơi.
Tại đó gần.
Thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta biết cái đó là cãi lộn thì chúng ta không có cãi. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta bảo vệ cái đúng của mình. Mà chúng ta bảo vệ cái đúng của mình cho nên cái thế gian này nè, nó mới còn luân hồi sanh tử. Ta bảo vệ cái đúng của mình cho nên trên thế giới này mới có chiến tranh. Nếu ta không bảo vệ cái đúng của mình, thế giới này sẽ không có chiến tranh. Ta không bảo vệ cái đúng của mình, thế giới này sẽ không có thù hận. Chiến tranh tôn giáo xảy ra là do tôn giáo này tự độc tôn, tự cho mình hay, tự cho mình đúng. Tôn giáo khác đâu có im đâu, tự cho mình hay, tự cho mình đúng. Anh chê tôi hả? Tôi nói anh không lợi, quất cho anh tay bơm. Đó, mình hiểu được cái điều đó. Mình hiểu được cái điều đó mà thế giới này, nếu như mọi người đều biết tu thì mọi người đều biết giữ cái miệng của mình. Là biết rằng chúng ta nói cái điều đó là miệng, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Thì khi chúng ta nói ra cái điều gì lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người đời này và đời sau, như vậy cái phước ở nơi miệng chúng ta nó có. Trong nhân quả thì nói rằng nếu người nào nói lời không chân thật, đời sau răng nứu thưa diệu. Thầy đâu có dám nhe răng đâu, vì nó cũng siêu diệu. Thì có nghĩa là mình biết rằng trong quá khứ mình cũng có những chuyện tào lao, mình cũng là một trong những người nhiều chuyện, cho nên bây giờ răng mình nó mọc bà xíu bà tú. Như vậy thì cái người mà nói không đúng sự thật thì hơi miệng hôi thối. Nhưng mà giờ nếu như mà ta lấy cái đó để mà ta làm hệ quy chiếu thì thực sự ra nó đúng không trọn vẹn. Nó đúng không trọn vẹn là sao? Không trọn vẹn là trong quá khứ người đó có thể nói những điều đó, nhưng trong hiện tại chưa chắc vì những người răng điều đẹp mà nói thật hết. Cũng chưa chắc là những người răng nú thưa thiếu mà nói xấu hết, nói không đúng hết, đúng không? Cho nên cái đó là nhân quả. Nhưng ta biết là ta đang ở trong tục đế, cho nên nó có sự tương đối của nó, chứ không đúng hoàn toàn mà cũng không sai hoàn toàn. Như vậy ta tu là chuyển nghiệp. Đáng, lời nào đáng nói ta nói, không đáng nói thì không cần nói. Được không? Rồi, được vậy. Được vậy là nhờ ơn Phật mà con biết được cái điều này. Con hát cái bài ơn Phật để trả ơn cho Phật coi. Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Đất tâm ta phải gieo gì? Phải gieo vào tâm bốn chữ A-di-đà niệm hoài ai ơi, cho đời luôn mãi đẹp tươi. Tan tình tan tinh tình tan. Ôi tươi đẹp cuộc đời hôm nay, khi biết được là tình độ tông, Thế Tôn thuyết pháp giảng bài. Tây phương có mà thế giới, tư sanh về đây chẳng còn. Khuyên người nên chớ hoài nghi, tan tình tan tinh tình tan. Bao kiếp rồi mình chịu trầm luân, không thấy được đường về quê cha. Đến nay do phước duyên lành, về nơi Quan Âm tịnh xá, được đồng lâm đồng hiệp an, được thầy truyền trao pháp môn, chỉ là luôn mãi trì danh. Nên quyết lòng hành trì tinh sâu, A-di-đà niệm hoài không quên. Lúc đi lúc đứng khi nằm, hồng danh ngài xin giữ mãi. Tây phương đời nay quyết về, không còn sanh tử khổ đau. Tan tình tan tinh tình tan, tan tình tan tinh tình tan. Mình hát đoạn còn đoạn lát hát nữa. Cái bài này cũng mới ca cho nên mình quên thay cái danh hiệu ở Bình Dương. Mình vẫn còn ở Đức Trọng Lâm Đồng. Bài này nó có xuất xứ từ Đức Trọng Lâm Đồng hay sao nó vô đây. Cho nên là mình biết hát là mình phải thay cái chỗ này. Nó trở thành là, này là cái gì? Dĩ An Bình Dương. Phải không? Mốt mình photo bài này mình chuyển lại. Tại vì trong cái giáo pháp của Phật đó là pháp là bất định. Giáo pháp của Phật là pháp bất định. Hỏi sao là bất định? Có nghĩa là không có nói đúng cũng chẳng có nói sai. Vì không đúng không sai thì mới gọi là vô ngã. Nếu ta còn đúng ta còn sai thì là pháp. Pháp gì? Pháp tương đối. Pháp tương đối nó mới có đúng có sai. Còn pháp tuyệt đối thì không có đúng không có sai. Thầy nói vậy hiểu không? Hiểu rồi phải không? Rồi hiểu rồi, nói nữa. Bây giờ ta nói về cái miệng và cái thân kết hợp với nhau ha. Cái miệng và cái thân. Như vậy cái thân ta làm lành, nhưng mà cái miệng có nói lành không? Có khi cái miệng ta nói lành nhưng mà cái thân có làm lành không? Cái này nó mới mâu thuẫn nè. Vì giả sử như vậy nè, mình có những người thì lúc mà mới vào đạo cái tâm phát dũng mãnh lắm. Vì sao vậy? Vì thấy cuộc đời này nó vô thường quá, đâu có cái gì mà gọi là của ta đâu, đúng không? Sanh ra hai bàn tay trắng, tới chừng chết đi thì trắng tay. Có gì đem theo không? Không. Lúc phát tâm, lúc mà ngộ được đạo rồi phát tâm dũng mãnh lắm. Trò nói cỡ như mà mấy tấn bom nổ vẫn không bằng. Nhưng mà tới chừng mà hô vào công việc làm thì sao? Bắt đầu nó rớt từ giọt. Nó rớt từ giọt, từ giọt, từ giọt. Chứ không phải là mình làm như những gì mình nghĩ. Không phải mình làm như những gì mình nói. Thì đó là một trong những cái mà cái miệng chúng ta nó lại tự mâu thuẫn với cái thân chúng ta. Lúc cái thân đi làm, hay là bây giờ nói vậy nè, có người thì phát tâm, giả sử như phát tâm đi Hùng Phước, nghe anh này anh nói là bữa nay anh đi từ thiện, mình nghe đi từ thiện cho cái chỗ người mù, bây giờ có cái nhân duyên để mình gieo phước về mắt rồi, đến anh này cầm 2 triệu tới để ủng hộ anh đi trại mù, cầm tới nói chuyện với anh lát, ngắt lại ngửa cũng 1 triệu thôi. Có không? Đó, cái đó nó mới mâu thuẫn đó. Nhưng mà chưa nói nghe, cũng có người nói rằng thôi bây giờ con đi tới nơi, tôi cho tôi 1 vé đi, tôi đi với anh, tôi đi tới nơi, bỏ trong túi theo 5 triệu. Tôi đi tới nơi, nếu tôi thấy cái hoàn cảnh khó khăn tôi cho hết. Nhưng mà tới nơi thấy cái hoàn cảnh là cái người mù người ta đâu có biết xài tiền đâu lấy. Bắt đầu tới đó tại bỏ tiền theo chứ không có mua quà. Bỏ tiền theo bây giờ tới người mù, nhưng mà ban tổ chức thì không cho tiền người mù. Vì sợ cho tiền người mù sẽ bị sao? Bị sao? Bị người khác người ta lấy mất. Thấy không? Người mù đâu thấy được. Bị người khác người ta lấy mất. Giả lại trong cái trại đó thì đâu có cần. Không có cần tiền. Làm gì phải ủng hộ cho bên những người lo lắng cho người mù. Bắt đầu ra ủng hộ thì thấy thì cơ sở người ta phải làm cho nó đẹp chút xíu chứ. Người mù thì người mù, nhưng mà cơ sở phải cho nó trang nghiêm. Mình ra thấy cơ sở trang nghiêm đầy đủ quá, cũng 500. Thôi cho tôi ủng hộ 500. Bỏ 5 triệu nhưng mà thôi cho ủng hộ 500 được. Cái phước của mình á, nó nằm ở ngay cái chỗ là lúc mình phát tâm á, mà thà là mình phát tâm thôi, mình đừng thấy. Tại mình đừng thấy mình có thể làm tốt hơn. Có khi mình thấy mình làm không tốt hơn. Ngược lại, có những lúc mình thấy mình làm tốt hơn. Giả sử như đi từ thiện miền Trung, những cái năm mà bão lũ nó lên đó, mình ra tới nơi bão lũ nó đang lên, người ta mang một bộ mộ đồ ướt sũng, người ta ngồi người ta rung như này. Quý vị ra có bao nhiêu tiền cho người ta mà vẫn không thấy đủ. Có người mặc cái áo trên người á, mặc cái áo lạnh trên người, thấy người ta cho luôn cái áo lạnh. Trời ơi, bận cái áo sắc nách không về mới thương kìa. Cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng có những lúc cái hoàn cảnh nó đưa đến cho chúng ta một tâm trạng để chúng ta suy nghĩ cái miệng nói cái thân làm khác. À, có không quý vị? Hiểu không? Một tràng pháo tay cho quý vị. Hiểu là được rồi, uống miếng nước. Rồi, như vậy thì ta làm sao để ta phát huy hết cái khả năng của mình, để cái thân và cái khẩu của chúng ta nó đều đi chung với nhau, nó đều đồng hành với nhau. Và có lần thì chính bản thân thầy, thầy nghe mắt và lỗ tai cãi lộn. Vì từng nghe chưa? Chưa nghe. Vậy ra mắt và lỗ tai cãi lộn, cái thân thì nó dỗ vô. Con mắt á, nó biểu tao ngủ, lỗ tai nó để tao nghe chút xíu nữa. Lỗ tai nó đòi nghe, mà con mắt á, nó nói giờ tao buồn ngủ quá rồi. Thì đó là mắt tai gây lộn với nhau. Nhưng mà cặp mắt á, nhắm xuống mà lỗ tai nó còn mở, mắt ngủ được không? À, cái này mới là cái khó nè. Thấy không? Con mắt thì nó nhắm lại nhưng mà lỗ tai thì nó vẫn cứ nghe, nó không chịu đóng. Thì nó không chịu đóng là sáng mai là con mắt mở không lên. À, đó là chưa nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đang mâu thuẫn với cái ý. Cái ý á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó nằm đó đó, nó đóng lại hết. Nhưng mà cái ý á, thì nó vẫn không chịu đóng lại, bắt đầu nó hành hạ bởi những giấc chiêm bao. Sáu căn của mình thôi. Quý vị về mà nghiên cứu sáu căn, quý vị thấy tuyệt vời. Một thế giới ở trong ngay chỗ sáu căn của mình chứ không đâu. À, còn có những lúc con mắt nó nói, ê, đi coi, và kia, rồi có cục đất nó hiện lên nguyên cái hình Phật, đi, nó nói ta đi hết nổi à. Cái chừng nó nói ta đi hết nổi à. Nhưng mà cái mắt nó nói đi để ta thấy mới được. Rồi có nhiều người lớn tuổi rồi, bây giờ có muốn đi nước này nước kia đi nổi không? Không nổi nhưng mà muốn thấy không? Muốn. Nó lạ vậy đó. Muốn đi du lịch nhưng mà chân thì đi hết nổi, nhưng mà con mắt nó đòi thấy. Có người nói vậy nè, con phải thấy cho được tứ động tâm trước khi con chết, nhưng mà giờ cái chân đi hết được. À, vậy đó mà có người đưa lên xe lăn, con cháu đẩy đi luôn. Một cái vấn đề rất là cực khổ, hầu nhỏ thì chưa đủ phương tiện, đến khi lớn lên con cái nó có đủ điều kiện thì con mắt của mẹ đòi như thế, con cái đáp ứng liền. Đưa lên máy bay mà bà bị yếu hai đôi chân, máy bay người ta không cho đi, thì có thể tôi đóng tiền thêm để tôi làm đủ mọi cách đưa mẹ tôi đi cho được. Quý vị thấy đó là một trong những cái mà chúng ta thấy cái phước á, ha, cái phước của nó có hay không là cái tội hay phước. Rồi cái thứ ba là ý. Sao thầy thấy mệt hết rồi ta? Mệt không? Mệt làm câu vọng cổ cho có người đang liêm diêm ngủ luôn các con. Chuyển qua cái thứ ba nghe. Nghe không? Hay là hai giảng nữa? Nghe phải không? Nghe là làm câu vọng cổ cái con. Con chuẩn bị viết câu vọng cổ cho nghe. Đêm cuối, nhạc của Ngọc Sơn, lời của Thiện Xuân. Mình vô vọng cổ luôn đi.
Cơn gió tàn phố xưa lá tàn tả tơi trên bến vắng. Một khúc sông thu tiêu điều tĩnh lặng, một mảnh trời thu tiêu nặng ánh mây.
Hồi sáng giờ mệt mà nó vẫn còn chạy tốt.
Bởi mình không duyên nên để gian dở nhịp cầu.
Mấy em chết nó trật nhịp rồi thế.
Sáng mai đây mỗi người đi một hướng, em theo chồng còn tôi phải đi tu. Còn bên nhau một đêm cuối này thôi, lệ dâng trên môi lời riêng bóng nghẹn lời. Biết bao điều chất chứa ở buồn tim, mà vẫn lặng im cho thời gian trôi mãi.
Hình như đó được rồi ha. Cái nào mà nghe thầy sửa là biết thầy sửa rồi. À, mình chẳng qua là mình ca cho nó bớt buồn ngủ rồi mình nói nữa. Rồi bây giờ cái thứ ba là ý. À, nếu nói về ý thì chúng ta phải biết rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau, như xe theo bò vậy. Câu thứ hai, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh an lạc, liền theo sau như bóng chẳng rời hình. Như vậy tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Sở dĩ mà miệng này có nói ra được là do ý nghĩ, đúng không quý vị? Đúng không? Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Để rồi quý vị đừng bao giờ đổ thừa rằng anh không có nghĩ mà nói, hoặc là anh ơi tha lỗi cho em, em không có nói, em không có nghĩ vậy đâu, không biết cái miệng này nó làm sao nó nói vậy. Có không? Tán cho mình chi vậy? Tán vô miệng. Tại cái miệng mình nói bậy là mất hạnh phúc, nên lại tán vô miệng. Rồi cái thân của mình lại có những cái, có những người chồng lúc bình thường sợ vợ, rồi bây giờ muốn ra quay, ra nhậu miếng, nhậu miếng về từ quầy ngõ là la lên rồi: bà đâu rồi? Là biết rồi đó, là biết là ổng bây giờ bữa nay là mượn miếng rượu về quậy rồi đó. À, như vậy thì chúng ta biết rằng sở dĩ mà cái thân này có làm tầm bậy là do cái ý nghĩ, đúng không? Ý nghĩ rồi miệng mới nói, ý nghĩ rồi thân mới làm. Do vậy mà ý làm chủ, ý tạo tác. Cho nên cái câu pháp cú thầy thường đọc trong các cái buổi giảng trước, thầy nói là tự mình làm cho mình an lạc. Ý mình nói cái ý của mình, tự mình hãy nghĩ những cái việc an lạc. Để chi vậy? Để cho mình được an lạc. Tự mình làm cho mình khổ đau, tự mình phải nghĩ đến những cái việc khổ đau thì mình mới khổ đau. An lạc hay khổ đau là do nơi chính mình, không do nơi ai khác. Bài này là thuộc hết rồi phải không? Rồi lặp lại với thầy: tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc hay khổ đau là do nơi chính mình, không đổ thừa người khác. Như vậy là chúng ta thuộc cái bài này như cháo, nhưng mà thật sự ra chúng ta làm có được không? Làm được chưa? Ai không muốn an lạc? Ai không muốn? Ai lại không muốn an lạc? Ai lại đi muốn khổ đau? Nhưng mà con người ta có tìm được cái an lạc như họ muốn không? Có không? Không. Do vậy trong cái ý này nè, nó tự hành hạ mình. Thầy mới nói vậy. Bây giờ mình thấy một việc, ai cũng đi đến Tân Long này hết, không lẽ ai không thấy cái đạo tràng này, phải không nè? Ai cũng đến đây, không lẽ không ai thấy thầy ngồi đây giảng, phải không? Nhưng mà có người thì hoan hỷ, có người thì không, đúng không? Có người vẫn không hoan hỷ. Khi thầy nghe được có người góp ý thầy trên bục giảng, thầy có những cái vui làm cho Phật tử đừng có buồn ngủ, thì có người đó góp ý với thầy là lên bục giảng thầy không được ca hát gì hết. Thầy nhận cái góp ý đó và thầy rất là cảm ơn, nhưng thầy vẫn giữ phong cách của mình, vì thầy nghĩ thầy làm điều đó không sai, giúp cho Phật tử có những cái giây phút thư giãn, đừng có bị căng cái đầu lên. Vì cái món ăn của mình á, là có người thì ăn gạo lứt muối mè, rồi bắt đầu lên ăn số 6 là ăn một món đồ ăn thôi. Có người ăn nổi, có người ăn nổi không? Không. Phải không? Có người ăn được 49 ngày là người này dữ lắm á, chứ còn không là cái người ăn tuần lễ là bay liền, nhai không nổi. Cũng vậy, có người về chùa tu nghe giảng một buổi rất là thích thú, tiếp tục buổi thứ hai, buổi thứ ba, có người nghe một buổi bye bye, no see you again, không đến nữa vì nghe nó chán quá đi, ngồi nó buồn ngủ gần chết, hiểu không được gì hết, nực nữa, nghỉ mày mong đi nữa. Như vậy mình có cái chương trình này chương trình kia thì nó tạo thêm cái vui hơn. Thì trong cái ý suy nghĩ, thầy suy nghĩ là mỗi người có một phong cách, làm sao để chuyển tải những lời Phật dạy cho đến người nghe là được rồi. Phần nữa là khi thầy đứng trên, ngồi trên bục giảng, thầy đem cái tâm ý của mình là làm sao để truyền đạt lại những gì Đức Thế Tôn giảng dạy mà mình hiểu được, mình truyền lại cho Phật tử. Có khi có người này không cần vấn đề đó, nhưng nó sẽ là một phương thuốc hay cho người khác. Thầy nói vậy quý vị quan hỷ không?
Quan hỷ phải không?
Nhưng khi thầy nói một vấn đề, vấn đề đó nó có tính chất là thế tục một chút, nhưng mà thầy thấy rất lợi ích, nhưng người khác thì lại cho rằng điều đó một vị giảng sư không nên nói trên tâm bản. Điều đó một vị giảng sư không nên nói trên pháp tòa. Thì giờ mình biết làm sao? Như vậy thì cái suy nghĩ của chúng ta nó làm chủ lời nói. Nếu chúng ta có tình thương yêu, chúng ta có gây lộn với nhau không? Nếu chúng ta có một cái sự đồng cảm với nhau thì thân này chúng ta sẽ sống một cách đồng trụ, miệng sẽ không tranh cãi, ý sẽ vui, kiến sẽ đồng giải, lợi sẽ đồng quân, giới sẽ đồng tu. Đó là cái lời Phật dạy, cái lời Phật dạy trong sáu pháp lục hòa. Mà ba đời chư Phật sanh ra trong cõi đời này để làm gì? Để chỉ cho chúng sanh tu ba nghiệp thân, miệng và ý. Có một lần một vị tỳ kheo, nhưng mà do dòng giống Bà La Môn, vị tỳ kheo này lớn tuổi rồi, cũng y như chú này đi tu vậy đó. Chú nói: thầy ơi, giờ con già rồi mà giáo pháp Phật nhiều giới quá, con không biết vì sao con tu á, con nhớ không nổi, thôi con về con già tu chứ. Thì bắt đầu Đức Phật mới thấy ông này tu được, nhưng mà nhiều giới quá ông giữ không nổi. Đức Phật mới nói: thôi bây giờ nhiều giới quá ông giữ không nổi đúng không, 250 giới bác giữ không nổi phải không, bác giữ ba giới được không? Dễ ẹt, ba giới còn giữ. Thì Đức Phật nói: bây giờ cái thân đừng làm ác, làm được không? Được, từ nay trở đi con không làm ác nữa. Cái miệng đừng có nói ác, nó được không? Được. Mắc gì nói người ta chê, con giác ngộ không biết rồi, không nói. Cái ý đừng nghĩ ác, được không? Được, con nghĩ ác làm chi? Đức Phật nói: rồi tu nhiêu đó được. Quý vị làm được không? Được không? Chưa được. Gọi là chưa được. Thôi, như vậy chư Phật nói pháp là để cho chúng ta chuyển hóa ba nghiệp thôi. Mà trong cái bài kệ trong chú Tỳ Ni thì có cái câu gì nè, cái bài chú xúc miệng á, thì quý thầy mỗi lần xúc miệng phải đọc vậy nè: thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương, án hám án hãng tóa ha. Dịch là: xúc miệng thấu khẩu liên tâm tịnh, có nghĩa là xúc miệng là thấu khẩu, liên tâm tịnh là làm cho tâm mình thanh tịnh. Dẫn thủy bá hoa hương là hớp nước vào trong miệng như trăm hoa đang nở ra. Ba nghiệp đồng thanh tịnh là ba nghiệp này không có loạn động. Đồng Phật vãng Tây phương là đồng như chư Phật được sanh về cõi giới Tây phương. An ham an hạng toa, được không? Dễ vậy đó. Ai mà ba nghiệp thanh tịnh thì đem được Tây phương. Mà ba nghiệp thanh tịnh là nó mới tới cái cõi trời thôi à. Ta tu ba nghiệp có nghĩa là tu thập thiện được sanh về cõi trời, nhưng mà ta thanh tịnh vẹn toàn nó thì bước qua khỏi cõi trời là được về cõi Phật. Hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu không? Rồi, thôi hiểu rồi, mình làm câu nữa cái mình nghỉ luôn. Cái bài hồi nãy ơn Phật còn đoạn nữa hát luôn.
Xin hứa rằng một đời này thôi, con sẽ về là về Tây phương, trả công ơn khó của thầy, dựng xây Quan Âm tịnh xá, bao người được về chuyên tu, trong lòng xin mãi khắc ghi, tan tình tan tinh tình tan, bao lớp người được về đây tu. Ôi pháp niệm Phật thiệt cao thâm, pháp môn không thể nghĩ bàn, để tu mà dễ chứng, Thế Tôn dạy rằng phải hành, Khi thời ma pháp là đây, ơn của Ngài đời đời không quên, ơn Thầy đời đời không quên.
Không phải ơn Thầy không mà ơn cô nữa. Ơn cô cũng đời đời không quên. Như vậy giờ này tóm lại, chúng ta rút lại trong buổi nói chuyện hôm nay, đó là thân, miệng và ý là ba nghiệp. Ta đang tu tội và phước nơi ba nghiệp. Như vậy cái thân này chúng ta mượn nó làm phương tiện, giống như chiếc thuyền, để đưa cho người ngồi lên chiếc thuyền đó đi qua sông. Thế là ta lấy cái thân này làm phương tiện đưa mình và đưa người khác qua sông. Dễ hiểu không? Dễ không?
Dễ nghe.
Nếu một ngày nào đó quý vị dùng cái thân này giống như chiếc máy bay, thì quý vị đưa tất cả mọi người đi khắp thế giới. Nếu một ngày nào đó quý vị dùng cái thân này giống như là chiếc phi thuyền, quý vị sẽ đưa người ra khỏi cái cõi, ra khỏi cái trái đất, cái hành tinh này, để đến hành tinh khác. Như vậy thì cũng cái thân này, ta tự đưa mình và đưa mọi người đến một thế giới khác. Cái đó là phương tiện. Hiểu ý này chưa? Hiểu phải không?
Rồi, rất mong rằng quý vị sẽ dùng cái thân của mình tốt như thế.
Thứ hai là cái miệng của mình. Cái miệng của mình là gì ta? À, cái miệng của mình là cái nơi thiết lập truyền thông tốt nhất. Cái miệng của mình là một cái nơi thiết lập truyền thông tốt, có nghĩa là đem niềm vui hạnh phúc cho người khác, phần lớn là do cái miệng. Người ta thương yêu nhau, phần lớn là do cái miệng. Người ta ghét bỏ nhau, phần lớn là do cái miệng. Phải không nè? Thế giới này mà có nổ tung lên, phần lớn là do cái miệng. Có nhiều người chỉ cần đi ngang qua là nghe sấm sét nổ ầm ầm, nó bà giấu mấy cái trái đạn vô đi, bà nổ dưới là biết rồi, do cái miệng mà thế giới này bùng nổ lên. Phải không? Thì nếu như chúng ta biết dùng tốt cái miệng của mình thì đây là một lợi khí tuyệt vời, để cũng chính nhờ nó, phần lớn người ta nhờ cái miệng lên Tây Phương Cực Lạc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải nhờ cái miệng không? Con chim sáo nó bắt chước theo con người, nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mà khi con chim sáo nó chết, người ta chôn nó xuống, có một hoa sen nở từ ngay cái miệng con chim sáo lên trên mặt đất. Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Nghe rồi đúng không?
Cảm ơn quý vị. Chưa nghe thì giờ nghe.
Ý muốn nói là cái miệng con chim sáo, nhờ câu niệm Phật mà người ta chôn con chim sáo đó, mà hoa sen nó còn mọc từ ngay cái lưỡi con chim sáo mà lên. À, điều này thầy chỉ nghe thôi chứ thầy không thấy. Nhưng mà thầy vẫn tin là bởi vì cái việc màu nhiệm nó luôn luôn xảy ra quanh chúng ta. Rồi, việc thứ ba là cái ý của chúng ta. Ý nghĩ, miệng mới nói, thân mới làm. Cho nên ý chúng ta làm chủ. Chúng ta thương, thế giới này sẽ thương yêu chúng ta. Nếu chúng ta ghét, thế giới này sẽ bạc đãi chúng ta. Nếu chúng ta có tình thương lớn thì Đức Phật với ta là một. Nếu ta có một tâm hơn thua, ganh tị, nhỏ nhen, ta với chúng sinh trong địa ngục là một.
Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Chúng ta nên kết hợp ba vấn đề này: ý suy nghĩ, miệng nói, thân hành động. Lúc nào quý vị trùng khớp với nhau, quý vị với các bậc hiền thánh Bồ Tát không sai. Chỉ như thế thôi. Tội hay phước là do trong ý niệm của chúng ta mà sanh ra. Do ý niệm này nó sanh ra những nỗi khổ niềm đau, cho nên nó không phải gặp người nó mới chửi, mà một mình nó cũng nói nhảm. Có không? Có chửi sau lưng một mình không? Lúc quay qua chào anh hai, tôi là biết rồi đó, là biết mà, cái điệp khúc ngàn năm luân hồi rồi đó. Thì có nghĩa là khi chúng ta có một cái tâm mà đau khổ, ta gặp người đó, ta ứng xử tốt, nhưng mà trong tâm này nó đau ghê lắm. Cái người mà mình ghét, mình thấy họ cười, trời ơi đau, phải chứ mình nó khóc đỡ mình, đỡ tức phải không? Còn cái người mình ghét mà nó cười, mình chịu không nổi. Cho nên có nên ghét không? Có không? Cảm ơn quý vị. Cuối cùng, nhắc trở lại điểm quan trọng, nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Tuổi thọ của con người là 84,000 tuổi, do con người ta hơn thua, tranh giành, sân hận mà con người ta còn lại 50 năm, 55 tuổi là thọ mạng, cho đến lúc con người ta còn có 10 tuổi là thọ mạng. Nói như thế để quý vị cố gắng mà phát cái tâm lành. Trong cái ác nó có cái thiện, trong cái thiện nó có cái ác, mà cho đến đến cái đời mà cực thiện, chúng sinh đạt được 84,000 tuổi, lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì quý vị ráng tu để mai mốt gặp Đức Phật Di Lặc. Thôi thì ngày hôm nay đã hơn 1 tiếng đồng hồ vừa qua, trời giữa trưa trời nắng chang chang mà Phật tử lại đi lên chùa. Đường đi trơn trượt làm sao? Đi một vòng xém lộn cổ xuống ao, biết Tân Long chỗ nào mà đi. Nhưng mà hôm nay quý vị cũng đã đến đây, nghe được thầy chia sẻ hơn 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Rất mong rằng quý Phật tử tự mình tích lũy, lấy cái nghiệp duyên để cho 3 nghiệp của mình luôn luôn tròn đầy. Mong rằng đời sau mình sanh ra 6 căn tròn đầy, y báo, chánh báo, trang nghiêm ha. Rồi rất mong là ngộ được Phật, Phật tánh để toàn năng, toàn giác, để được cái công năng là toàn năng, toàn giác. Cái gì quý vị cũng biết, quý vị thích không? Cái gì quý vị cũng làm được, quý vị thích không? Quý vị giống thầy. Một tràng pháo tay tặng cho quý vị cũng như tặng cho thầy. Rồi, cảm ơn cô MC. Ngày hồi nãy là do thầy cũng sorry, là bởi vì hồi nãy thời gian nó quý quá, cho nên MC chưa kịp thông báo quý vị đứng dậy, thầy đã lên tới nơi rồi. Thầy mong một ngày nào đó thầy có thần thông, quý vị đang ngồi ba xẹt tới pháp tòa, quý vị vừa đứng dậy là niệm Phật liền. Rồi, rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn có nụ cười hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.